quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa anh, sau cuộc điều tra của cựu thẩm phán tòa án tối cao là bà Virginia Bell đã cho thấy rằng việc nắm quyền lực tại nhiều bộ khác nhau của ông Scott Morrison từ thời ông đang là thủ tướng của Úc thì đã làm xói mòn niềm tin vào chính phủ. Và trong tuần này, hôm thứ Tư, thì một sự khiển trách chưa từng đặt ra trong lịch sử trước đây thì đã được đề nghị đối với ông và đã được Hạ viện thông qua. Thì nội dung cụ thể của cái sự khiển trách này đó là cho rằng ông Scott Morrison đã bí mật tự bổ nhiệm mình vào 5 vị trí cấp bộ trưởng trong thời kỳ đại dịch. Thì thưa anh, thực hư cái hành động khiển trách này là gì ạ? Và kết luận của thẩm phán Bell cụ thể đã nói những gì?
Thật sự đây nó chỉ có tính cách biểu tượng thôi, cái sự khiển trách trong Quốc hội. Nó là một cái cuộc biểu quyết ở trong Hạ viện. Và đúng là ông Scott Morrison, cựu thủ tướng, là cựu thủ tướng đầu tiên của Úc đã bị khiển trách như thế này. Thì cái chuyện mà ông bị khiển trách thì nó đã xảy ra từ hồi trước cái bầu cử vừa rồi. Và đây cũng chính là một trong những cái nỗ lực của đảng lao động, tức là chính quyền đương thời, để mà một cách nào đó, có nhiều nhà bình luận họ nói rằng là cái này kiểu giống như một cái hình thức trả thù chính trị giữa ông Albanese và ông Scott Morrison. Nhiều người thì họ cũng bình luận, tôi thì tôi thấy rằng là cái này phần nào đó nó cũng hơi quá đáng, cũng giống như là ta đánh người ngã ngựa vậy đó. Người Á Châu mình thì có cái câu đó, có nghĩa là thôi không có đánh người ngã ngựa. Thì ông Scott Morrison, ông đã thất cử rồi mà còn tiếp tục mà lôi ông ra trong cái chuyện này để làm gì nữa. Nhưng mà chính phủ đó thì họ nói rằng là cái hành động của ông Scott Morrison đã làm xói mòn cái niềm tin vào chính phủ. Tức là ý muốn nói đến, nó ảnh hưởng đến cái sự liêm chính nếu như mà chúng ta nhìn cái vấn đề một cách công tâm. Thì cụ thể ông Morrison đã làm cái gì? Thì trước bầu cử, trong cái khoảng thời gian xảy ra đại dịch, thì ông Scott Morrison đã bí mật bổ nhiệm bản thân mình vào ít nhất là 5 bộ ở trong chính phủ. Nói là bí mật thì thật sự cũng không phải là bí mật, bởi vì cái chuyện này đó, nó cũng không có gì là sai luật cả. Là bởi vì quý vị biết rồi, mỗi lần mà một bộ trưởng được bổ nhiệm thì ai sẽ làm cái chuyện đó là người tổng toàn quyền sẽ làm cái chuyện đó, tức là thông qua cái việc bổ nhiệm các cái chức vụ này. Thì ông Scott Morrison đã được tổng toàn quyền bổ nhiệm các cái vị trí này, chứ cũng không phải là cái gì bất hợp pháp hết trơn á. Và thậm chí đó là tuy rằng là ông đã là đồng bộ trưởng của nhiều người, cái này là cái nó hơi buồn cười, có nghĩa là đồng bộ trưởng của nhiều bộ trưởng ở trong cái chính phủ của ông, nhưng mà thật sự đây mấy người này không biết nữa. Đó, và đó chính là cái vấn đề, bởi vì là bản thân ông Morrison thì cũng không có dùng cái quyền hạn của năm cái vị trí bộ trưởng này làm gì cả, ngoại trừ một chuyện một thôi. Nhưng mà cái chuyện này thì nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Tức là ông đã dùng cái quyền hạn bổ sung đó để mà ông ban hành một cái lệnh cấm khai thác khí đốt. Mà thực sự ra thì bên lao động thì họ cũng ủng hộ cái chuyện này. Cho nên cái chuyện đó nó cũng không phải là vấn đề lớn. Cái vấn đề lớn ở chỗ là gì? Là ông Morrison và chính phủ của ông Morrison không hiểu vì lý do nào vào cái thời điểm đó lại không có thông báo cái chuyện này cho mọi người biết. Đó, và chính ra ông David Hurley, tức là tổng toàn quyền, ông cũng có ý trách. Ông nói rằng là, ồ, tôi đã bổ nhiệm các vị trí này, đinh ninh rằng sẽ đến một lúc nào đó, ông Morrison và chính phủ của ông sẽ công bố cho mọi người biết chuyện này. Nhưng mà tại sao họ lại không làm chuyện đó thì ông tổng toàn quyền cũng không biết là lý do vì sao. Chính vì vậy mà bên lao động họ mới vận động có một cái cuộc biểu quyết để mà khiển trách ông Morrison. Và cái chuyện này nó xảy ra cách đây mấy ngày. Và cái kết quả đó là ở trong Hạ viện đã thông qua cái sự khiển trách đó. Và có một cái điểm đáng chú ý là đương nhiên những người ở trong liên đảng thì họ sẽ bênh vực cho ông Morrison. Ông Morrison cũng đã giải trình lý do tại sao, bởi vì ông nói đây cái là trong trường hợp gọi là bất khả kháng thì sẽ vẫn có người để mà phụ trách chính phủ điều hành công việc. Đó, nhưng mà những người ở trong liên đảng thì họ cũng ủng hộ ông Morrison thôi, ngoại trừ một người, một dân biểu của liên đảng thì đã phản đối chuyện này và bỏ phiếu về phía, tức là khiển trách ông Morrison.
Dạ, thì cũng được biết đó là cội nguồn xuất phát từ cái hành động khiển trách mà được đưa ra hôm thứ Tư đó là dựa trên một cái phúc trình của tòa án tối cao tung ra vào hôm thứ Hai đầu tuần. Thì ở trong đó thì cựu thẩm phán tòa án tối cao là Virginia Bell cũng có mô tả ông với cái hình ảnh đó là một người mà có một cái mong muốn quyền lực và kiểm soát mạnh mẽ một cách bất thường. Thì người ta không có nói cụ thể ông là một người tham quyền cố vị hay là một kẻ hoang tưởng muốn mình là đứng đầu tất cả các bộ khác nhau, nhưng mà rõ ràng khi mà ông hành động như vậy thì có một cái sự coi thường, và ở trong đó người ta nói là đã khiến cho người ta suy nghĩ rằng là ông có vẻ như là ông coi thường thẩm quyền của quốc hội ở đây, do đó là ông đã bị khiển trách. Tuy nhiên, tại sao một cái hành động khiển trách lại xảy ra vào lúc này ạ? À? Nếu muốn trả thù chính trị thì có thể trả thù lúc nào đó khác, mà tại sao phải lúc này thưa anh? Nó có ý nghĩa gì ạ? À?
Thật sự ra đó thì trong suốt thời gian qua thì ông Albanese cũng đã tìm cách nêu cái chuyện này lên, và ít ra đó là phải đưa ra trước quốc hội, nhưng mà muốn cho nó danh chính ngôn thuận thì trước đó đã nhờ cựu thẩm phán của tòa tối cao, bà Virginia Bell, đó là xem xét lại cái vấn đề và có một cái bản phúc trình về cái chuyện này. Thì như chúng ta đã thấy đó là bà ấy đã đưa ra cái kết luận rằng là không, ông Morrison không phải là một cái người hoang tưởng về quyền lực, nhưng mà những cái gì ông làm thì rõ ràng là nó đúng với cái định nghĩa là của một người mà tức là có cái ham muốn đó hơn bình thường. Thì họ dùng chữ rất là hay. Nào, trả thù chính trị hay không thì thật sự ra như tôi đã nói hồi nãy, tức là ông Morrison đã ngã ngựa rồi, thì bây giờ có đâm thêm một thương nữa thì cũng như là chẳng có khiến ông phải chết thêm nữa hoặc là thua thêm nữa. Nhưng mà thật sự ra mà nói đó thì tôi đoán rằng là ông Albanese và bên lao động họ muốn tiếp tục đẩy mạnh cái chuyện này, là vì sao? Là vì họ cũng nhân cái dịp này để mà gọi là củng cố cái niềm tin của công chúng đối với chính phủ. Bởi vì trong thời gian qua đó thì chúng ta cũng biết là cả hai đảng đều là có những cái gọi là thiệt hại, đặc biệt là trong cái giai đoạn xảy ra đại dịch thì có những cái chính sách cũng khiến cho người ta ta thán, và nó cũng có như rất là nhiều vấn đề nó liên quan đến cái chuyện COVID, cho nên nó xảy ra ảnh hưởng tới thương trường, ảnh hưởng tới vấn đề xã hội, vân vân. Cho nên là ít nhiều cũng có nhiều người họ không có vừa lòng với chính phủ, và bất kỳ cái gì mà làm mà có vẻ không bình thường thì người ta sẽ nói ngay rằng là đó, cái chính phủ này không thể tin tưởng được. Thì tôi đoán rằng là cái chuyện bây giờ lôi ông Morrison ra khiển trách trước Hạ viện là một cách, tôi đoán một cách để mà củng cố cái niềm tin của công chúng đối với chính phủ lao động. Thì tôi đoán cái đó nó là một trong những cái lý do chính khiến cho ông Albanese thực hiện cái chuyện này vào lúc này.
Dạ, và rõ ràng khi mà người ta cứ cố gắng thúc đẩy để mà công chúng nghĩ rằng á là cái hình ảnh của cựu thủ tướng Scott Morrison có dính líu đến những vụ bê bối, mà cụ thể là cái vụ này, thì họ sẽ có thể bỏ qua những cái thành công có thể nói là rất là lớn của liên đảng lúc mà thời còn nắm quyền, cũng như là ông Scott Morrison trong cái việc quản lý những cái phản ứng của Úc, tức là những cái hành động của Úc trong thời kỳ đại dịch đối với COVID-19, mà có thể nói là một trong những nơi thành công ở trên thế giới, chẳng hạn Úc mình rất là an toàn trong đại dịch. Và như vậy đó thì về phía cựu thủ tướng thì khi mà ông có một cái bài diễn văn hôm thứ Tư trong cái buổi mà đề nghị cái sự khiển trách đó đó, thì ông có một sự phản biện nào không anh? Ông có nói là ông bào chữa cho cái hành động của ông nó như thế nào trong thời kỳ đại dịch không? Vì những cái sự bổ nhiệm này đều xảy ra vào lúc đó.
Ông Morrison đã giải thích và ông ấy rất là hùng biện, rất là cương quyết ở trong cái chuyện mà giải thích, tại vì thực sự ra tôi đoán là ông có cái lý do để ông làm những cái chuyện đó. Ông ấy nói rằng là cái quyết định của ông được đưa ra trong cái tình huống nó rất là khó khăn mà đất nước đang đối mặt trong cái đại dịch COVID-19. Ông chỉ mô tả rằng là không thể biết được, bởi vì ở trong một cái tình huống như vậy thì có thể là một bộ trưởng, thậm chí đến bản thân ông, một thủ tướng có thể ngã bệnh và không có thể tiếp tục làm việc nữa. Thì trong trường hợp đó thì ai sẽ là cái người tiếp tục các cái công việc của những cái người mà bị bệnh? Thì ông mô tả những cái quyền lực đó nó là một cái để chuẩn bị thôi, và cũng chẳng bao giờ được dùng tới trong cái trường hợp này nữa. Và ông cựu thủ tướng thì ông cũng tuyên bố rằng là thực sự ra đó, cái chuyện mà khiển trách ông bây giờ là không cần thiết. Đó, ông nói như vậy là không cần thiết, mà bởi vì ông nói rằng là làm như vậy thì có vẻ như đây chính là một cái kiểu đe dọa chính trị của chính phủ Albanese thôi. Ông ủng hộ các cái khuyến nghị trong cái cuộc điều tra của cựu thẩm phán Bell. Và cái quyền quản lý của các bộ, ông nói rằng là được thành lập như một cái phương án, tức là một cái cách để mà bảo vệ, và nó chỉ có thể bắt đầu hoạt động trong những trường hợp đặc biệt thôi, tức là trong những cái tình huống khẩn cấp đó, thì những cái bộ mà bổ sung đó nó mới bắt đầu hoạt động. Và vì là có người, tức là ông đã được bổ nhiệm làm phụ trách các cái bộ đó, thì nó có liên quan đến ví dụ như Bộ Tài chính này, Bộ Y tế, Nội vụ và Tài nguyên đó, thì những cái bộ đó ở trong những tình huống khẩn cấp nó sẽ bắt đầu hoạt động. Và bởi vì đã có người phụ trách các cái bộ đó cho nên là công việc nó sẽ tốt. Và như vậy thì những cái trường hợp như vậy trên thực tế là nó không xảy ra, và do đó là không có cái bộ nào ở trong cái số bộ này, tức là Y tế, Tài chánh, Nội vụ hay Tài nguyên, bị lạm dụng cả. Ông đã nhấn mạnh như vậy. Tiếc rằng là cựu thẩm phán Virginia Bell, bà có vẻ như là không cảm thấy ấn tượng lắm về cái lời giải thích của ông Morrison. Và ngay chính trong liên đảng thì ít ra là cũng có một người, một dân biểu của liên đảng cũng không cảm thấy là thuyết phục là tại sao ông Morrison cần phải làm cái việc như vậy. Chính vì cái chỗ ông không công bố ra cho mọi người biết thì khiến người ta lại càng nghi ngờ nữa là bản thân ông á có thể là đã có nuôi dưỡng một cái ý đồ nào đó chăng? Hoặc là bản thân ông cũng cảm thấy rằng là cái chuyện này thật sự ra nó cũng không đúng lắm chăng? Và như tôi đã nói đó, ngoại trừ nghị sĩ của liên đảng, tức là Bridget Archer, bà này là nghị sĩ của Bass ở Tasmania, thì bà là cũng bỏ phiếu để khiển trách ông Morrison. Và ngoài ra đó là còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews, tức là một thành viên khác trong liên đảng, thì bà này đã bỏ phiếu trắng. Đó. Thì bà Bridget Archer, bà nói như thế này là bà không thể nào chấp nhận được cái lời giải thích của ông Morrison về cái hành động của ông Morrison. Bà nói là bà không thể nào chấp nhận cái lời giải thích mà ông cựu thủ tướng đã đưa ra, và bà rất là thất vọng. Thất vọng ở chỗ là thiếu cái lời xin lỗi chân thành, hoặc là quan trọng hơn là cái hiểu biết về cái tác động, cái ảnh hưởng chính trị của những cái quyết định như thế này của ông Morrison. Mà đúng, thật sự ra đó là kể từ khi mà cái chuyện này nó bị lộ ra ánh sáng thì ông Morrison chưa bao giờ chính thức xin lỗi về chuyện này hết, bởi vì ông cứ khăng khăng rằng là những cái gì ông làm nó không có gì sai, nó không có phạm luật. Và ông giải thích ông có lý do chính đáng để mà ông làm cái chuyện đó. Và trên thực tế đó thì thấy không hề có những cái điều mà bị cáo giác đặt ra ở đây, tức là lạm dụng quyền lực hay là gì cả, bởi vì là những cái bộ mà ông ấy tự bổ nhiệm ông vào thì thật sự ra nó không có rơi vào cái tình huống khẩn cấp, cho nên là những cái bộ đó chưa bao giờ bước vào hoạt động cả, cho nên là những cái chuyện, những cái cáo giác mà người ta đưa ra thì cái chuyện đó nó không có.
Dạ cũng đúng, anh đã nói đó, thì đa số những lời chỉ trích thì đều bày tỏ một cái sự thất vọng là tại sao cựu thủ tướng lại không không cảm thấy là có lỗi và xin lỗi công chúng, xin lỗi công khai trong cái chuyện này. Và như vậy thì sau 3 tiếng đồng hồ tranh luận về cái vụ khiển trách này đó, thì kết quả bỏ phiếu của Quốc hội là 86-50 Trong đó thì Đảng Xanh là hoàn toàn ủng hộ cho cái hành động khiển trách này. Bên cạnh đó, hầu như là tất cả các dân biểu độc lập đều bỏ phiếu thuận về cái hành động khiển trách này. Như vậy, sau cái kết quả này đó, thì những điều gì sẽ chờ đợi cựu thủ tướng ở phía trước ạ? Nó có một cái ảnh hưởng hay là có một cái hậu quả nào về cái sự khiển trách này hay không? Và liệu có một cái sự xin lỗi chính thức nào từ cựu thủ tướng sẽ được đưa ra hay không anh?
Thực sự ra thì tôi cũng không rõ lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên một cựu thủ tướng bị khiển trách trước quốc hội như thế này. Cho nên là sau đây đó, chuyện gì xảy ra kế tiếp thì chúng ta không biết được. Có một điều chúng ta biết là chắc cũng phải sau khi kỳ nghỉ hè, là bởi vì ngày hôm qua thì quốc hội đã họp ngày cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ hè rồi, cho nên là có chuyện gì xảy ra thì phải đợi khi quốc hội tái nhóm sau lễ Giáng sinh, sau Tết Tây thì chúng ta mới biết được. Liệu ông Morrison có cảm thấy cần thiết phải xin lỗi hay không? Thì cái chuyện này đương nhiên là chỉ một mình ông ấy biết thôi, ông phải tự quyết định cái chuyện này. Từ đây đến đó đó thì có thể, nếu mà nói là ảnh hưởng thì thực sự cũng không hẳn là ảnh hưởng. Là bởi vì sao? Vì là ông ấy bây giờ đâu còn làm thủ tướng nữa đâu, ông ấy là cựu thủ tướng rồi, và liên đảng cũng không còn nắm chính quyền nữa rồi. Đó, cho nên là bây giờ mọi thứ banh ở trong sân của lao động, cho nên là lao động họ sẽ có những cái bước gì kế tiếp như thế nào. Nhưng mà tôi đoán rằng là khi mà một cái biểu quyết khiển trách mà thông qua với một cái phiếu đa số như vậy, tức là 86 trên 50, thì rõ ràng là cái sự khiển trách nó đã được thực hiện rồi. Bây giờ có làm gì thêm nữa thì tôi đoán rằng chắc cũng không cần thiết. Ảnh hưởng về mặt chính trị với tương lai của ông Morrison, cái này cũng phải tùy ở liên đảng họ quyết định. Họ quyết định ở trong đảng họ sẽ họp với nhau, họ thấy là bây giờ ông ấy như thế này thì ra làm sao đây. Rõ ràng là trước mắt thì chắc là ông sẽ không thể nào có những cái cơ hội để mà lãnh đạo liên đảng được nữa rồi. Cho nên là đó là có thể là cái ảnh hưởng trước mắt. Sắp tới đây đó thì chúng ta biết là có cái Ủy ban Hoàng gia về Robodebt, tức là đòi nợ tự động của Centrelink, trong thời gian mà ông Morrison còn làm thủ tướng, trước đó nữa, thậm chí là khi ông làm bộ trưởng của Bộ Nhân sinh đó, thì là cái bộ này đã chịu trách nhiệm cái chuyện đó, tức là đưa ra cái chủ trương là tự động đòi nợ. Và cái chuyện này nó đã gây ra rất là nhiều những cái nỗi khổ tâm cho người dân. Chính vì vậy cho nên là bây giờ chính phủ mới ra cái quyết định là thực hiện một cái cuộc điều tra về cái chuyện này. Thì ngày 14 tháng 12 tới đây đó, ngày 14 tháng 12 tới đây thì ông Morrison, với tư cách là cựu tổng trưởng ngân khố rồi cựu bộ trưởng dịch vụ xã hội, vào thời điểm đó sẽ phải xuất hiện trước cái Ủy ban Hoàng gia về Robodebt. Dĩ nhiên là hai cái chuyện này thì nó cũng không có liên quan gì với nhau, nhưng mà chúng ta không thể biết được, là bởi vì sau những cái chuyện như thế này thì có thể là mọi cái mũi dùi nó sẽ được chĩa thêm về phía ông Morrison chăng? Chuyện đó chúng ta cũng không thể nào biết được, thì phải chờ tới lúc đó, tức là khi mà ông ấy ra trước cái Ủy ban điều tra Hoàng gia về Robodebt, tức là ngày 14 tháng 12 tới đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.